Vô tận thần công, chương 26, 36 đại dương khiếu, góc truyện audio.com, lục dương quyết có độ phù hợp với mình đã biến thành hoàn toàn. Dương Thạc nhìn quyển sách nhỏ lục dương quyết trong tay, hơi kinh ngạc. Vốn độ phù hợp giữa lục dương quyết và Dương Thạc chỉ có 10 phần, mặc dù coi như là hoàn mỹ phù hợp nhưng so với huyền ưng kình độ phù hợp hoàn toàn thì kém hơn nhiều. Độ phù hợp kém 2 phần, hiệu quả tu luyện lục dương quyết cũng giảm xuống gần 8 phần. Đối với điều này thì Dương Thạc hơi bất mãn, nhưng lục dương quyết đã là công pháp có độ phù hợp cao nhất mà Dương Thạc có thể tìm được, hắn không thể không tu luyện. Vốn Dương Thạc xem lục dương quyết là một bộ công pháp tu luyện tạm, định tìm công pháp khác nữa. Nếu tìm được công pháp có độ phù hợp cao hơn thì Dương Thạc lập tức thay đổi lục dương quyết ngay. Nhưng Dương Thạc không ngờ rằng tu luyện bộ lục dương quyết người tu luyện ra lục dương chân khí xong lại hoàn mỹ dung hợp cùng huyền ưng kình, tương đương với tăng một chút đặc tính chí dương cho huyền ưng chân khí. Hai loại chân khí hoàn mỹ dung hợp, độ phù hợp giữa lục dương quyết và Dương Thạc lập tức tăng lên, ngang ngửa với huyền ưng kình. Đây là ưu điểm của độ phù hợp cao sao? Dương Thạc cảm nhận lục dương, huyền ưng chân khí mênh mông trong người, hắn không thể kiềm nén sự hưng phấn. Độ phù hợp đủ cao, có hai chân khí thì dung hợp càng trở nên vô cùng đơn giản. Sau khi dung hợp, mặc dù lục dương thực khí và độ phù hợp với Dương Thạc không tính cao cũng sẽ dựa vào huyền ưng chân khí cuối cùng, giống như huyền ưng chân khí đạt tới độ phù hợp hoàn toàn khủng bố. Dương Thạc thầm nghĩ, tu luyện bộ lục dương quyết này chẳng những không làm tốc độ tu luyện chậm lại mà còn tăng mấy phần. Mỗi một bộ công pháp đều có cách tu luyện riêng. Tựa như huyền ưng kình lấy ưng phục thức tích xúc chân khí, lấy ưng kích thức đả thông huyệt khiếu. Lục dương quyết thì hấp thu thiên địa chí dương chi khí, dung nhập kinh mạch hóa thành lục dương chân khí. Cùng lúc đó, dương chi khí tôi luyện huyệt khiếu. Bây giờ Dương Thạc dung hợp hai loại chân khí không những làm cho lục dương quyết huyền ưng kình đạt tới độ phù hợp hoàn toàn, quan trọng nhất là hắn có thể cùng lúc được hai bộ công pháp phụ trợ tu luyện, vừa có thể tu luyện ưng phục thức ưng kích thức cũng có thể hấp thu thiên địa chí dương chi khí, tốc độ tu luyện nhanh hơn đơn thuần tu luyện huyền ưng kình gấp mấy lần. Ngoài ra Dương Thạc phát hiện một ích lợi khi dung hợp lục dương quyết. Lục dương quyết này tôi luyện huyệt khiếu đều là đặc tính dương. Huyệt khiếu trong người có chia ra hai đặc tính âm dương, như là Dương Thạc đả thông 16 huyệt khiếu có 8 chỗ là huyệt khiếu đặc tính dương, 8 chỗ là huyệt khiếu đặc tính âm. Công pháp bình thường đều là âm dương cùng nhau, hai loại huyệt khiếu đặc tính cùng tu luyện, đả thông. Lục dương quyết thì xem nhẹ huyệt khiếu đặc tính âm trong người, bộ công pháp này chỉ đả thông huyệt khiếu đặc tính dương. Người ta đi vào đỉnh tôi thể đả thông 36 huyệt khiếu, trong đó có 18 chỗ là huyệt khiếu đặc tính âm, 18 huyệt khiếu đặc tính dương. Tu luyện lục dương quyết đi vào đỉnh tôi thể thì trực tiếp đả thông 36 huyệt khiếu đặc tính dương, mặc kệ huyệt khiếu đặc tính âm. Nếu như ta tu luyện lục dương quyết cũng sẽ phải cùng đả thông 36 huyệt khiếu đặc tính dương. Nhưng lúc trước ta tu luyện huyền ưng, góc truyện audio.com, kình đã đả thông 16 huyệt khiếu, trong đó có 8 huyệt khiếu đặc tính âm. Đợi khi ta tu luyện lục dương quyết đi vào đỉnh tôi thể rồi thì đả thông 36 huyệt khiếu đặc tính dương cộng với 8 huyệt khiếu đặc tính âm trước đó, khi ấy ta đả thông tổng cộng 44 huyệt khiếu, vượt xa cao thủ đỉnh tôi thể bình thường. Nghĩ tới đây Dương Thạc hút ngụm khí lạnh, vốn Dương Thạc lựa oi dụng 16 huyệt khiếu cộng minh, khi đi vào tôi thể cao giai thì hắn đả thông 12 huyệt khiếu, so với cao thủ cùng giai bình thường đả thông thêm 4 huyệt khiếu. Bây giờ Dương Thạc tu luyện lục dương quyết, đợi khi đi vào huyệt khiếu thì sẽ đả thông thêm 8 chỗ huyệt khiếu hơn cao thủ cùng giai. Khi Dương Thạc đối mặt cường giả cùng đẳng thì có ưu thế lớn hơn. Ưu thế huyệt khiếu thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, khí kình xoắn ốc. Có nhiều tầng tăng phục, dù ngay mặt đấu với cường giả hơn Dương Thạc một giai thì hắn cũng không sợ. Phù thật đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dương Thạc thở ra một hơi ổn định tâm tình. Nguồn tại ện phun, Dương Thạc vốn tưởng lục dương quyết không được trọng dụng, phải vất vả tìm công pháp có độ phù hợp cao khác, nhưng không ngờ sau khi dung hợp đã đúng chỗ, ít nhất trước khi luyện khí cao giai thì không cần tìm công pháp khác để tu luyện. Lần này mục đích trở về trấn quốc công phủ đã đạt thành. Có ở lại đây cũng không thú vị, có thể bị lộ thực lực và gặp rắc rối không cần thiết. Thôi, giờ rời khỏi trấn quốc công phủ đi tới hậu sơn, tìm nơi tiềm tu. Dương Thạc thầm nghĩ quyết định rời khỏi trấn quốc công phủ ngay. Trấn quốc công phủ, Ninh Lan Uyển. Lúc hoàng hôn, phu nhân trấn quốc công mới dùng bữa tối xong, đang uống trà. Phu nhân trấn quốc công vốn có họ Trịnh, là hào môn quan lại đại chu triều. Trịnh phu nhân năm nay khoảng 50, nhưng thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, ung dung hoa quý, khí độ bất phàm, dù là quý phi công chúa trong hoàng cung đại chu triều nếu bàn về khí độ cũng chưa chắc sánh bằng Trịnh phu nhân. 8 thị nữ cỡ 15, 6 tuổi cúi đầu ngoan ngoãn hầu hạ bên người Trình phu nhân. Trình phu nhân nhấp phớp trà, buông chén trà xuống, thản nhiên hỏi một nữ nhân áo đỏ. Hồng Phi, chuyện sắp xếp thị nữ cho Dương Thạc làm sao rồi? Dương Thạc có chọn được ai chưa? Nữ nhân áo đỏ ngập ngừng nói. Bẩm báo phu nhân, Dương Thạc nói là gần đây hắn phải tiềm tâm tu luyện, không cần thị nữ hầu hạ. Hơn nữa, nữ nhân liếc Trình phu nhân một cái tiếp tục bảo. Dương Thạc thiếu gia có nói là ghi nhớ ân đức của phu nhân. Hồng Phi vừa nói xong thì nghe một tiếng giòn vang, nắp trà trong tay Trình phu nhân rớt xuống đất thành mảnh nhỏ. Hồng Phi và mấy thị nữ khác run lên, không đi ma nói chuyện. Biểu tình Trình phu nhân bình tĩnh, không lộ ra tình cảm. Qua một lúc sau, Trình phu nhân thản nhiên nói, Hồng Phi, hình như Lý Trung mang thợ săn trong gia tộc vào núi đã hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày còn chưa trở về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Gần đây thủ lĩnh thợ săn Dương Liệt bế quan chắc cũng sắp xuất quan, chờ sau khi hắn xuất quan nếu Lý Trung còn chưa trở về thì kêu hắn đi Yến Sơn một chuyến tìm ra Lý Trung. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cách chương.